Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ. Người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kém. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi mà gặp những khó khăn, những thử thách, hay là ta vẫn bảo là những sự khó nó xảy đến cho mình, anh chị em và các bạn có thấy được là bàn tay Thiên Chúa trong đó không? Hoặc là anh chị em có thấy được rằng lòng thương xót của Chúa trong đó không? Ví dụ, virus corona, đại dịch vẫn đang hoành hành ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Nhiều người chết, rất nhiều người bị lây nhiễm, rồi ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, đủ mọi thứ hết. Rồi nhiều người có người thân mình qua đời trong cơn đại dịch vừa rồi. Có những người thì thất nghiệp, có những người thì bị phá sản, có những người thì là bao nhiêu những cái dự định không có thực hiện được. Ví dụ như ngay cả chúng tôi chẳng hạn, thưa anh chị em, cái mơ ước ốc đảo lòng thương xót Chúa, mình mơ ước, mong ước, có những lúc tưởng như trong tầm tay với, rồi nó lại vụt khỏi mất. Thì những lúc đó, có nhiều người sẽ hỏi, này, cha nói rằng nếu mà Thiên Chúa là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thế thì tại sao Chúa lại cho phép những sự dữ, những sự khó nó cứ xảy ra như thế? Thiên Chúa có kiểm soát được hay không? Đầy quyền năng mà. Và Thiên Chúa có thương xót hay không? Mà sao đầy khổ dữ vậy? Thưa anh chị em và các bạn, trước câu hỏi đó thì tôi xin thành thật xin lỗi là không thể đưa ra một câu trả lời mà anh chị em và các bạn dễ chấp nhận được. Ai cũng thích, cũng muốn có câu trả lời nghe xong cho nó hợp tình hợp lý tí coi, để cái sự dữ xảy ra hoài. Nhưng mà điều mà tôi có thể nói được với anh chị em đó là Thiên Chúa có thể làm những điều tốt đẹp từ những sự ta gọi là sự dữ đi, từ những sự không lành, không tốt đi, những sự khó đi. Thiên Chúa có thể làm được. Vì sao thưa anh chị em? Vì chúng ta thấy rõ rằng là khi mình nhìn một cái biến cố nào đó, một cái sự kiện nào đó, một cái sự việc nào đó xảy ra, thì mình chỉ nhìn bằng con mắt trần gian với biết bao nhiêu cái giới hạn của nó. Không có nhìn xa, không có trông rộng, không có thấy trước được. Chúng ta không thể thấy được một bức tranh lớn, chúng ta không thể thấy được cả một cái chương trình. Mà Thiên Chúa thì Ngài thấy, Ngài biết rõ cả một cái bức tranh lớn toàn cầu toàn cảnh như thế này, cả một cái chương trình mà từng sự kiện, từng sự cố nó phải diễn tiến ra lớp lan trật tự như thế này. Ta chỉ thấy được chương một, làm sao biết chương cuối? Có đôi khi anh chị em coi phim chẳng hạn, phim dài nhiều tập, ai cũng sốt ruột muốn coi kết thúc nó như thế nào, nhưng mà đạo diễn cứ vòng vo hết chuyện này xảy ra đến chuyện kia xảy ra, không biết rồi sau này hai người có lấy nhau được hay không, không biết rồi này có thắng được kẻ thù hay không, không biết là có tìm ra thủ phạm hay không, Cái đến lúc mà hấp dẫn nhất ngừng hết tập 1. Lúc sắp sửa vừa dơ xuống lên tính bắn, chắc này chết chắc rồi, hết tập 2. Điên cả lên. Có nhiều khi mà coi bấm luôn tập kết coi nó như thế nào, sốt ruột chịu không nổi. Thì Thiên Chúa như người đạo diễn thấy rõ sự việc nó phải diễn tiến như thế nào, từng tình tiết, chi tiết một. Còn mình chỉ như khán giả với tất cả cái sự giới hạn. Giới hạn về không gian, giới hạn về thời gian. Còn Thiên Chúa thì Ngài vượt qua hết tất cả không gian, thời gian. Ngài thấy được hết, biết được hết. Và Thiên Chúa có thể dùng ngay cả những cái mà ta coi rằng là sự giữ khó khăn, thử thách, đau thương. Chúa biến tất cả những cái đó trở thành những cái điều tốt đẹp. Chúa có thể dùng những cái biến cố ấy, những cái sự cố ấy, và ngay cả những con người ấy cho những điều tốt đẹp. Vì Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài có thể làm được mọi sự, và Ngài chỉ làm những điều tốt đẹp cho con người mà thôi. Có điều là con người không thấy được hết, không thấy được trước, không hiểu được toàn cảnh và không hiểu được bên trong. Bên trong cái ý định, cái tâm tình của mỗi một người ta đâu thấy được hết, ta đâu hiểu được hết. Cho nên mình chỉ thấy được những cái gì nó xảy ra bên ngoài, những cái gì mình thấy được mà thôi. Nhưng mà những cái mình thấy được nó không hẳn là như thế đâu. Thấy vậy chứ mà không phải vậy đâu à nha. Thấy vậy mà không phải vậy mà còn hơn vậy nữa à nha. Ta vẫn nghe người ta nói vậy đó. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu, mà còn hơn vậy đó, mà còn khác vậy đó. Vậy là như thế nào? Đợi biết cái sao, nói trước hết hay, nói trước hết thiên. Thí dụ như là những câu chuyện nó xảy ra trong đời sống thực tế hàng ngày của mình. Và bây giờ thì mình lấy ngay trong lời Chúa đi, bài đọc 1:50, khởi đầu sách ngôn sứ Daniel, chương 1 câu 1 đến câu 6 và chương câu 8 đến câu 20. Chúng ta thấy rằng là có Daniel và ba người bạn của Daniel cũng là người Do Thái. Họ là những người mà bị vua Nabucodonosor, vua ấy đến bao vây thành Jerusalem và đã trao vua xứ Juda cùng với tất cả đồ dùng của nhà Chúa vào tay vua Nabucodonosor. Và ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta, bỏ vào kho của các thần. Ta biết Chúa đã ra tay rồi. Nhìn thì thấy kỳ quá, nhưng mà tại sao Chúa phải để cho chuyện đó xảy ra? Nếu nhìn vào thì mình thấy là do chính người Do Thái, dân của Chúa, đã không trung thành với giao ước, đã phản bội, đã không tôn thờ Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất mà chạy theo tà thần, và đã không sống như là con cái của Thiên Chúa mà sống như là con cái của Satan, của thế gian, làm những điều gian ác, phản bội lại Thiên Chúa. Cho nên Chúa cho phép sự dữ nó xảy đến để thanh tẩy, thanh lọc, thanh trực. Giờ của lòng thương xót Chúa đã dành cho rồi nhưng mà không chịu. Cho nên đến lúc giờ của sự công thẳng xảy đến, và sự công thẳng xảy đến thì nhìn khủng khiếp quá. Thành bị phá, dân thì bị đi lưu đày, đồ thờ phượng của Chúa thì lại đem bị tịch thu và đổ để trong kho của các thần. Đau chứ. Rồi nhà vua ấy bắt những trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và quý tộc đem về. Và đó là những đứa trẻ không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo. Đó gọi là tinh binh, là đoàn quân tinh nhuệ, phải dạy cho biết chữ viết và tiếng nói của người Căn Đê nữa. Và phải ăn khẩu phần hàng ngày, thức ăn, rượu uống dành cho vua nữa. phải nuôi dạy trong 3 năm, sau 3 năm thì phải ra mắt nhà vua. Và trong số các trẻ ấy thì chúng ta thấy có Daniel, Khanania, Misael và Azaria là người Juda. Và Daniel quyết tâm không để mình bị yếu uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị yếu uế, khỏi phải ăn và uống những thức đó. Và ở đây lời Chúa ghi là Chúa đã khiến cho Daniel được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. Nhưng mà quan ấy bảo thì tôi cũng quý mến cậu thật đấy, nhưng mà kẹt cho tôi là bây giờ nếu mà các cậu không ăn những cái đồ gọi là thực phẩm chức năng đặc biệt này để bồi dưỡng thể xác và tinh thần, thì lỡ mà các cậu gầy còm ốm yếu ho hen thì tôi trả lời sao với vua đây? Tôi sẽ bị trách phạt đấy, cho nên không được. Thì Daniel là người mà được Chúa chọn để tỏ cho người ta thấy quyền năng của Chúa. Cho nên Daniel mới nói với ông quan nó thế này: vâng, xin quan cứ thử đi. Cứ thử cho trong vòng 10 ngày nha. Chúng tôi, bốn anh em chúng tôi thì ăn rau và uống nước thôi, ăn uống thanh đạm. Còn những đứa trẻ kia thì quan cho nó ăn đúng thức ăn của nhà vua. Rồi sau 10 ngày đem chúng tôi ra, bốn anh em chúng tôi ra so sánh với những đứa kia coi. Nếu mà chúng tôi vì ăn rau uống nước, không ăn đồ ăn thức uống của nhà vua mà ốm yếu gầy còm thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Con muốn xử thế nào thì xử. Thử coi. 10 ngày, thưa anh chị em, một thách đố. Daniel nói cứng như thế, có phải là do Daniel đâu? Không. Bình thường ăn rau uống nước lá làm sao mà có thể so sánh được với những đứa ăn sơn hào hải vị, tầm đồ bổ dưỡng đến tận răng. Làm sao? Điều đó không thể được. Cho nên xét về bên ngoài thì cái điều đó không thể. Impossible. Mà tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là Daniel chấp nhận đánh cuộc. Chấp nhận đánh cuộc như thế. 10 ngày. Và ông quan kia thì chắc hẳn là ông thắng thôi. Và ông cũng lo là nếu 10 ngày mà mấy này nó xuất hiện gây còm ốm hiếu thì ông cũng lo. Nhưng mà vì Chúa cho Daniel có cảm tình, cho nên lời nói của Daniel thuyết phục được ông quan và ông đồng ý đánh cuộc sau 10 ngày. Sau 10 ngày, chuyện gì xảy ra anh chị em biết rồi, chúng ta vừa mới nghe. Và nếu mà ai quên nghe thì ta biết rằng là sau 10 ngày thì quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Và thế là quan giám thị đã cất phần ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau và uống nước lạ. Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn, hiểu rộng biết nhiều và lẽ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điểm báo mộng. Khi nhà vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trội vượt gấp 10 lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc. Anh chị em thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa chưa? Đó. Có những lần ta thấy nhìn bên ngoài như thử là Chúa hết phép hay là Chúa thua cuộc, như thử là sự giữ nó thắng thế, như thử là Chúa đã bỏ loài người. Có những lúc trong cuộc sống của anh chị em, của tôi và anh chị em chúng ta đã cảm nhận chuyện đó. Và thánh nữ Faustina đã phải cất tiếng kêu lên rằng: Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Tại sao mà sự giữ nó thắng thế? Tại sao mà ma quỷ nó lộng hành thế? Tại sao Chúa giao cho con công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa mà toàn là khó khăn thử thách, bị bề trên nghi ngờ, chị em thì cười chê và mọi người cho là hoang tưởng, là bị tâm thần, là bị quỷ nhập. Trước mắt thế gian, người ta chỉ nhìn thấy một Faustina là một nữ tu tầm thường, học đến lớp 3, chuyên làm vườn, làm bếp, quét sân. Đến nỗi mà sư bề trên bảo là Chúa đâu mà Chúa hiện ra với nữ tu như chị ấy, vớ vẩn. là bị có của mơ hoang tưởng. Trước mắt thế gian, cái người phụ nữ, người đàn bà quá bỏ vào cái hòm tiền có mấy xu lẻ, có là cái gì trước mắt thế gian. Người ta chỉ nhìn, chỉ đánh giá cái bên ngoài. Còn những đại gia đến bỏ cả bạc triệu, cũng bỏ cả bạc tỷ vào trong đó. Mới được người ta sướng tên, được người ta ghi tên, được người ta ghi danh vào sổ vàng, sổ ân nhân, hãnh diện. Trước mắt thế gian thì đúng là những người đó ngon thật. Và cũng trước mắt thế gian thì người bà quá kia đúng là thấp cổ bé miệng thôi. Bà nhà quê bà bỏ có tí thôi mà, có đáng gì đâu, có một xu mà so với một tỷ, hay là có một đồng mà so với trăm tỷ thì nghĩa gì đâu bà ơi. Bà đừng có mơ đòi vào sổ vàng, sổ ân nhân rồi Chúa trả công, bà có công lên gì đâu mà Chúa trả gớm. Ta cả tỷ kìa, chưa thua gì kìa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn thấy bên ngoài có những cái dường như là thất bại, dường như là thua. Và Chúa cũng nói với Faustina là công cuộc loan truyền lòng thương xót cũng có lúc tưởng như là bị tan tành, tưởng như là vô vọng, tưởng như là ma quỷ thắng thế hoàn toàn. Nhưng Chúa nói Faustina sẽ có thời kỳ huy hoàng, lòng thương xót Chúa được lan tỏa, lan rộng khắp mọi nơi. Và tất cả những sự giữ, sự khó hay là cản trở, thử thách nó xảy đến đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa cho phép nó xảy ra thì nó mới được phép xảy ra. Chúa cho ma quỷ nó lộng hành thì nó mới được lộng hành. Và càng khó khăn, càng thử thách như vậy, càng chứng tỏ đó là công cuộc của Chúa chứ không phải của loài người. Và càng chứng tỏ rằng là việc của Chúa chứ không phải là do công sức hay là bàn tay của con người để mà hãnh diện, hãnh tiến. Đấy. Thưa anh chị em, nhìn bên ngoài người ta đánh giá, người ta chỉ nhìn được như vậy thôi, ta cũng đừng trách. Ví dụ như một người ra tòa, thì với tất cả những chứng cớ, những luận cứ vân vân và vân vân, thì người ta có thể kết tội người này là tội này, tội nọ, tội kia. Mặc dù người ta vẫn kêu oan đấy, nhưng mà tất cả những chứng cứ đó bị kết tội và cuối cùng thì tội nhân phải chịu lãnh án. Nhưng bên ngoài, nhưng mà Chúa thì Chúa thấy rõ được cái bên trong. Chúa thấy rõ được cái ý định, ý muốn hay là ao ước hay là ham muốn hay là những cái mưu đồ, ý đồ Chúa thấy, Chúa biết hết. Cho nên trước mặt Thiên Chúa, Chúa biết người ấy biết như thế nào mà thôi. Còn chúng ta thì chỉ đánh giá được những cái bên ngoài thôi. Đừng vội kết án, đừng vội kết tội sớm trước thời buổi. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta đọc ở trong thư Roma chương 8 câu 28 nói rằng chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Nếu ta yêu mến Chúa, nếu ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích. Lợi ích thiêng liêng, lợi ích phần hồn. Chứ đừng có dừng lại những cái lợi ích mà ta thấy trước mắt, những lợi ích về vật chất. Có khi bên ngoài chẳng thấy lợi đâu cả, nhưng mà là lợi ích phần hồn thì sao? Vừa rồi có một em ở bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi. Thưa cha, cha cầu nguyện cho con là kẻ tội lỗi vân vân, lúc nào cũng nhận mình tội lỗi bất xứng. Ngày xưa con đã từng vào trong đệ tử mà lúc đó cha đã đến thăm nhà dòng, lúc đó tụi con còn đơn sơ hồn nhiên, đến gặp cha là chọc phá giỡn. Nhưng mà rồi khi lớn lên mỗi đứa đi một ngả, cái nhóm lớp của chúng con thì không mấy người còn lại tiếp tục đầy tu. Mira rồi lập gia đình và được bảo lãnh sang bên Mỹ. Con thì nghèo thì không nghèo, mà rất giàu thì không rất giàu, cũng tạm gọi là đầy đủ và dư dả chút. Cuộc sống đang êm trôi như thế, bỗng con sờ vào ngực, con sờ vào nách, con thấy có cục hạch. Rồi con đi khám bệnh, bác sĩ bảo có nguy cơ đó là ung thư. Và khi nghe như vậy thì con thấy tất cả là sụp đổ. Con thấy tất cả là sụp đổ hết. Và con mới mày mò lên mạng, tình cờ vào trang web tiến thác.net, lên YouTube tiến thác.net và nghe những bài giảng. Một trong những bài giảng đánh động con là mới vừa rồi cha nói về đền thờ Jerusalem. Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và Chúa khóc thương vì họ đã không tiếp đón, tiếp nhận Chúa. Con thấy bỗng giật mình. Con cũng thế thôi. Tất cả những gì Ki Cóp làm để dành dụng cho tới bây giờ, chỉ cần sáng chiều có thể tan thành mây khói. Và cái thân xác của con này, năm nay 40 tuổi, con ăn uống cẩn thận giữ gìn lắm, nhưng mà bây giờ phát hiện ra có nguy cơ ung thư đang đi sinh thiết, chờ kết quả. Cho nên con thấy rằng cái mạng sống của mình nó cũng chẳng có giữ được. Nên là bây giờ con lo lắng, con bối rối, con hoang mang, con muốn về Việt Nam. Tại vì bên đây ít người thân muốn về Việt Nam, đây này thế khác. Than thở, trách móc, thất vọng, tuyệt vọng, coi như là không còn gì cả. Tư để cho người đó nói một hồi. Có những chị em gọi điện thoại về, may mà xài Zalo hoặc Viber hoặc là dùng thẻ, chứ gọi trực tiếp như tôi có gì bấm gọi trực tiếp luôn cho những anh, thì cứ than thở về chắc chết, chết tiền điện thoại. Nghe xong rồi tôi bảo rằng là, bây giờ con nhớ một điều, có những người bị nhiễm virus corona, không chết vì COVID mà chết vì thất vọng và tuyệt vọng. Có những người bị ung thư không chết vì ung thư nhưng mà chết vì mình bị lo lắng, sợ hãi, sợ ung thư cho nên chết vì cái sợ đó chứ không phải chết vì ung thư. Vì thế mà điều quan trọng bây giờ đó là thay vì con lúc nào cũng thấy mình tội lỗi, bất xứng, rồi lo lắng không biết là tương lai như thế nào, không biết là sống ra sao, con biến những cái kêu ca lo lắng sợ hãi ấy bằng lời Hallelujah, tạ ơn Chúa. Con coi trong mạng bao nhiêu người lên làm chứng, có những người bệnh còn nặng hơn con gấp ngàn lần ấy chứ, 99% là chết ấy chứ, bác sĩ đã tuyên bố là bó tay rồi, trả về lo hậu sự rồi. Còn con là đang chờ kết quả sinh thiết mà đã biết như thế nào đâu, mới có 50-50 mà. Làm gì mà lo lắng cuống lên như thế. Và mình lúc nào cũng con là kẻ tội lỗi bất xứng. Bìa thứ nhất, con tạ ơn Chúa vì cho con nhận biết mình tội lỗi như thế, bất xứng như thế. Lòng thương xót Chúa thương con như thế, con tội lỗi như thế này mà Chúa vẫn còn thương con, cho con sống đến ngày hôm nay và có tất cả như thế này. Tạ ơn Chúa đi. Vì nhờ nhận biết mình tội lỗi thì mới thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn bao nhiêu người tội lỗi mà vẫn không nhận mình tội lỗi, và bao nhiêu người thì cứ cho rằng mình đạo đức mà thực chất là mình là người tội lỗi, cái đó mới cái đáng sợ nữa. Chứ phải nhận biết mình tội lỗi là cái đáng sợ. Cái sợ nhất là không nhận ra mình tội lỗi, hoặc là nhận thấy rằng mình tội lỗi mà không tin vào lòng thương xót Chúa để quay trở về. Cái đó thì chết chắc thôi. Cho nên càng tội lỗi bao nhiêu, Phaolô bảo, ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Và trong đêm phục sinh ta nghe hát Exultet mừng vui lên, ôi tội hồng phúc. Vì nhờ đó mà có Giê-xu xuống thế làm người chuộc tội nhân loại. Thì nhận biết mình là kẻ tội lỗi đó là cái ơn mình phải tạ ơn Chúa. Cái thứ hai là qua cái việc mà con phát hiện ra mình có nguy cơ là bị ung thư này, thì con mới thấy được tất cả là phù vân, có đúng không? Con mới thấy tất cả chẳng là còn cái gì gọi là tồn tại vĩnh viễn. Cái mà ngày xưa con nắm là của cải và sức khỏe, bây giờ nó vụt khỏi tầm tay của con. Để con phó thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không tin vào khả năng sức lực của con người mình. Thứ ba, nếu con nhìn thấy như vậy mà con nói hallelujah tạ ơn Chúa, thì trong con cái kháng thể nó chống lại ung thư. Còn nếu con lo, con sợ, con buồn, con thất vọng, thì con tạo cái môi trường tốt nhất cho tế bào ung thư phát triển. Cũng giống như những người bị COVID vậy. Càng lo lắng, càng sợ hãi bao nhiêu thì mình càng giơ tay đầu hàng với virus corona, với tế bào ung thư, và nó tha hồ, nó tàn phá cơ thể của mình chỉ trong chốc lát, tiêu luôn. Còn nếu mình tin thác vào Chúa và quyền năng lòng thương xót Chúa, tin rằng Chúa có thể biến mọi sự trở nên tốt lành cho những kẻ Ngài yêu mến, cho những người tin thác vào Ngài, thì virus corona, tế bào ung thư không có đất dụng võ. Nó đành chào thua. Công nhận vào chỗ này khó thật. Cái thành này nó xây chắc quá. Nó xây bằng lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa bao bọc cái con này. Như người đàn bà quá. Còn hai cái đồng xu này để sống, dâng cúng luôn. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa lo cho mình. Cũng như bốn đứa trẻ này. Ăn rau, uống nước lã mà. Làm sao mà thắng nổi cái thằng kia. Nó ăn cao lương mỹ vị và toàn những đồ bổ, làm sao thắng nổi, làm sao mà khỏe mạnh xinh đẹp bằng nó được. Nhưng tín thác vào Chúa, Chúa làm sự dữ trở thành sự lành đó. Cái mà con người cho là thất bại thì lại là một chiến thắng rõ ràng. Ăn rau với uống nước lã làm sao mà đấu nổi mấy thằng kia, vậy mà lại là kẻ toàn thắng cả về thể chất, cả về tinh thần. Khôn ngoan hơn, mạnh khỏe hơn, hồng hào hơn, xinh đẹp hơn. Và người đàn bà này bỏ đồng xu cuối cùng lại là người bỏ nhiều nhất. Một xu lại là nhiều nhất so với bạc tỷ của những người giàu chỉ bỏ cái dư thừa. Con thấy rõ không? Tôi nói xong, nó bây giờ lặp lại cho cha. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Cho con nhận biết con là kẻ tội lỗi. Cho con bị chứng bệnh ung thư này. Để nhờ đó mà con nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa. Và Chúa muốn làm gì Chúa làm, không có quan tâm khối u khối eo gì cả. Và thực tế là có nhiều người, có một ông cha bạn có chuyện gì là chạy đến nói bà cố, tức là mẹ của ông cha đó, nói nhờ anh Long cầu nguyện. Vậy mà xảy ra những kỳ tích, đứa nó bị khối u rồi, cũng lo lắng như cái cô này, nói tôi cầu nguyện. Tôi cũng nói y như vậy, con tin hay không tin, muốn được chữa hay không được chữa tùy con. Còn nếu con cứ muốn cứ lo thì thôi, cha không nói gì thêm. Chuyện gì nó xảy ra con biết rồi. Con đã biết kết thúc của việc lo lắng sợ ấy là đau ốm bệnh tật và cái chết. Còn tín thác vào Chúa, Chúa muốn để đau ốm bệnh tật cái gì, chuyện của Chúa không phải chuyện của con. Sức của con không thể làm gì được. Nhưng mà con tin rằng mọi sự xảy ra đều sinh ích cho con, lợi ích phần hồn cho con. Vì lòng thương xót Chúa không bao giờ mà muốn cho con phải cái sự khó, sự khổ để mất linh hồn hay là mất lòng tin thác. Con tuyệt đối tin thác vào Chúa, dẫu cho như thế nào. Và xảy ra đó là đưa lên bác sĩ, giật mình bảo, ủa, tôi đã siêu âm kỹ lắm rồi mà. Tại sao giờ khối u nó biến đâu mất? Dùng thuốc gì nói tôi nghe. Cười nói, thuốc lòng thương xót, thuốc của lòng tin. Rồi một đứa cũng cháu của bà cố đó đi khám thai, bác sĩ cũng kết luận là bảo đảm dị tật, không thể nào mà không được, vì soi chiếu rõ ràng như thế này như thế này. Cũng vợ chồng khóc lóc, tôi bảo yên, muốn con nó dị tật thì khóc tiếp đi, rồi về thì biết chắc nó là dị tật rồi, khỏi phải lúc thôi cả. Còn nếu tín thác vào lòng thương xót Chúa và quyền năng lòng thương xót Chúa thì cùng cầu nguyện với tôi, lại Chúa con phó thác cái đứa bé này cho lòng thương xót của Chúa. Chú biết cái gì tốt nhất cho nó thì chú để đấy. Chú cho nó xảy ra như vậy. Mà dẫu nếu mà nó khuyết tật mà nó được rỗi linh hồn, con cũng chấp nhận con hơn nó khỏe mạnh, nó đầy đủ mà, nó ăn chơi chắc táng để nó mất linh hồn. Chú biết chuyện gì tốt nhất xảy ra cho cái bào thai này. Chú làm đi. Vợ chồng con bình an phó thác. Đến lúc mà sinh, tưởng là phải mổ, tưởng là phải gây mê, tưởng. Cuối cùng sinh bình thường, một bé trai khỏe mạnh 3,5 kg, chẳng có bệnh tật gì hết. Bác sĩ trợn mắt ngạc nhiên, kỳ tích. Thưa anh chị em, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình. Xin cho mỗi người được tuyệt đối tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để Chúa biến mọi sự đều sinh ơn ích, đều tốt đẹp cho những người yêu mến, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa.